nhân chứng cho những con tàu mong manh liều chết ra khơi, vượt những con sóng dữ trong vùng vịnh Thái Lan, trong vùng Biển Đông. Nhiều người đã lạc lối vì không tìm ra phương hướng. Họ lưu lạc trên biển nhiều ngày, không có thức ăn, không có nước uống, cạn dầu cũng không thể tiếp tục đi được. Những con tàu mong manh trên sóng nước, những người trên tàu chỉ còn biết cầu nguyện vào Thượng Đế để hướng dẫn họ đến bến bờ tự do. Đó là chưa kể đến những niềm hy vọng dẫy chết khi họ gặp được những chiếc tàu hàng quốc tế nhưng bị ngoảnh mặt làm ngơ không vớt. Những câu chuyện tang thương được thuật lại. Trên một chiếc ghe mong manh, một phụ nữ đã lao đầu xuống biển tự sát sau khi nguyện rằng Đức Mẹ Maria và Phật Bà Quan Âm sẽ thương xót đến sự hy sinh của bà để dẫn con tàu nhỏ bé. Trên đó có những đứa con nhỏ của bà ta được đến bến bờ bình an. Và trong những ngày sau đó, những người trên tàu như đã được một linh hồn dìu đi trong đêm tối, giữa tiếng khóc nỉ non trong đêm khuya biển lặng, để đưa họ đến được trại Pulau Bidong của Mã Lai. Xin Thượng Đế hãy lắng nghe những lời cầu nguyện trong biển đêm, để biển thôi nổi cơn thịnh nộ, để người được đến bến bờ tự do.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, anh Nguyễn Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào anh Bùi Hữu Liêm. Có lẽ trời đẹp như thế này thì anh vẫn ở Florida phải không anh?
Ở Florida, nhưng mà ngày mai thì sẽ đi về Cali rồi. Mấy bữa nay thì trời tiết tốt nhưng mà cũng hơi nóng đó. Nó lên tới ngày hôm qua 110 độ, nhưng mà không hiểu tại sao mình thấy cũng không đến nỗi nóng lắm. Là vì chắc là có gió, nhưng mà đại khái là cái nhiệt độ ở ngoài trời nó nghe nói hơn 100 độ, bữa nay cũng rất là nóng. Có lẽ là mùa hè nó đã đến rồi hay sao đó.
Vâng, lúc nãy Nhã Quyên mở đầu chương trình phát bài Lời Kinh Đêm, một bài hát mà người Việt Nam của chúng ta, những người tị nạn của chúng ta không ai không biết bài này, ít nhất đã nghe một lần. Bởi vì cái hình ảnh thuyền nhân sau năm 75 đã đánh vào lòng người, không chỉ người Việt Nam mà mọi người trên thế giới. Và ai cũng nhìn cái hình ảnh những thuyền nhân lân đân trên biển cả thì cũng đều xót xa hết cả. Thì không biết anh Liêm cũng từng là một thuyền nhân, thì anh có những cái kinh nghiệm gì, những kỷ niệm gì về đã từng khi anh cái khoảng thời gian anh là thuyền nhân, thưa anh?
Thì cái thuyền nhân đúng là như anh Nguyên Hoàng nói, đó là những cái kỷ niệm khó quên cho cái người Việt, và nhất là những người mà cũng thuyền nhân. Nhã Quyên chắc lúc đó tay bế tay ầm mẹ, tay bế tay bầm mà cũng đi vượt biên, mà bây giờ vẫn còn nhớ sâu sắc những cái thời gian ở tù này nọ nữa. Thành ra cái chuyện vào những cái thời điểm của 30/4 mình nhắc đi nhắc lại cũng không phải là vấn đề sai lầm gì, hay là rất là chính xác, là vì cái đó là cái hệ quả của cái vấn đề của cái 30/4 năm 75, rồi cộng sản chiếm miền Nam thì nó đưa ra mấy cái những cái chuyện đó. Thì cái cá nhân của Bùi Hữu Liêm thì ra đi vào ngày 30 tháng 4 năm 81. Thì cái khoảng thời gian này là hôm nay ngày 19 tháng 5 thì vẫn ở trong một cái đồn cảnh sát của Thái Lan, chứ chưa được vào trại tị nạn Sông La. Thì ở đó là cái thành phố, là cái khúc, cái đó là thuộc thuộc cái tỉnh Chumbon, mà cái thành phố là một cái làng đánh cá tên là Lăng Sủn. Thì hôm nay ngày 19 thì chưa có đi được, tới ngày 28, tức là thêm 9 ngày nữa đó, 28 tháng 5 thì mới nhập vào trại của trại tị nạn Sông La. Đó, thành ra những cái khoảng thời gian mà 30 tháng 4 rồi tháng 5 nó cũng vẫn là những cái chuyện vẫn còn nhớ như hoài. Nhưng mà hôm nay á thì cũng có đi một cái chương trình về một cái chương trình chiếu phim tài liệu mà được cái cộng đồng của người Việt Florida rồi ở cái vùng Orlando này họ hỗ trợ cho cái đạo diễn Trần Thanh Tâm. Thì cô Trần Thanh Tâm là ở Toronto, Canada. Thì cô là nghề nghiệp là đạo diễn. Thì trước đó cô đã có một cái phim lúc trước rồi. Đó, cái phim ra nghe cũng hay lắm, Bóng Thời Gian hay cái gì đó. Thì mình chưa rõ, nhưng mà cái phim này á là đang trình diễn chiếu các nơi. Đầu tiên bắt đầu từ một số thành phố của Canada. Thì vì cái phim này được chính phủ của Canada bảo trợ qua một cái hệ thống đài truyền hình ở bên đó. Nhưng mà theo cô đó nói thì họ hỗ trợ một phần nào thôi. Họ muốn có một cái phim 60 phút. Nhưng mà cô phải làm thêm một những cái khía cạnh khác của vấn đề tị nạn nữa, hơn cả 90 phút. Thành ra cô phải đóng góp thêm tiền. Cũng kêu gọi rồi cô cũng mượn thêm cái loan nhà nữa để cô hoàn thành cái project. Thì coi phim đó miễn phí, nhưng mà cũng có kêu gọi cái sự ủng hộ đó. Thành ra mình đi thì không có mua vé, nhưng mình cũng ủng hộ theo cái tinh thần để mà nổi cái chuyện mà đi từ chỗ này chỗ nọ. Nội phôi đa không á là 3 ngày liên tiếp, một ngày là ở Miami, rồi một ngày ở West Palm Beach đó, một ngày ở khu Tampa, rồi hôm nay là ngày chót của bên Florida là ở Orlando. Thì cái chương trình họ sẽ đi một vài thành phố khác, có Denver rồi một thành phố khác mà rất tiếc quá, trong cái lịch trình đó thì không thấy Houston hay Dallas gì hết, thì không có thấy. Thì có thể nếu mà cộng đồng mình ở Dallas hay này nọ mà liên lạc mà chịu host thì có thể trong cái lịch trình lên lịch thì cái phái đoàn làm phim đó cũng có thể đi lắm đó. Tại vì Texas cũng rất là nhiều người thiền nhân chứ không phải ít đâu. Đó, thì cái bữa hôm nay á là cái hội trường đó, cái cộng đồng người Việt ở bên này cũng mượn được, là coi như được bảo trợ, cũng đóng tiền một cái hội trường cũng khá lớn của một cái trường học. Đó, một cái trường tư hay sao đó, nó gọi là academy. Thì nó dạy những cái vấn đề nào thêm chứ không phải là một cái trường dạy mà kiểu mẫu giáo cho tới lớp 9 hay 12, không phải là cái dạng trường học đó. Thì khoảng chừng hơn 200 người đó, đông, rất là đông, coi như là coi như chặt hội trường luôn. Thành ra những cái hàng ghế đầu á, Bụi Liêm ngồi hàng ghế đầu, họ phải mua mình tới sát sát cái chỗ màn ảnh chút xíu để có chỗ để mà sắp xếp thêm ghế ngồi cho một số đồng bào tới sau mà phải đứng đó. Thì cái phim nó rất là, nó cũng rất là, mình nên ủng hộ những cái tinh thần của những người mà đóng góp trong những cái chuyện để giữ những cái phim tài liệu này. Thì cô Thanh Tâm, người rất là đẹp, mặc áo dài, người rất đẹp. Thì cô không biết, cô có lẽ không phải là thiện nhân, tại vì khi giới thiệu thì cô nói là chồng của cô là một người thiện nhân. Thì nếu nói như vậy thì chắc là cô không biết sinh ở Canada hay là như thế nào thì mình biết, nhưng mà nói tiếng Việt cũng rất là khá rành, rất là giỏi. Thì cái phim đó thì phần lớn á phỏng vấn cái những người thiền nhân ở bên Canada không à, không có. Thì có lẽ vấn đề kinh phí, với lại thêm nữa là đang phục vụ cho cái chính quyền của Canada thì không thể nào đi nói tới cái nhiều về cái thuyền nhân ở Mỹ được. Đó, mặc dù ở Mỹ thì theo cái tỷ lệ của những người thuyền nhân là khoảng 300-400 ngàn gì đó người, thì trong cái tổng số 800 ngàn người thống kê được là đi vượt biên, đó, thì cái 800 ngàn người đó không hiểu là có lẽ là những người đến được bến bờ tự do, còn cái số người mất tích rồi chết thì đâu có ai kiểm chứng được cái số đó bao nhiêu người đó, thành ra họ không nói được cái đề tài đó. Thành ra thì phim phỏng vấn những người, những cái câu chuyện, những cái chuyện cũng rất là bi thương, cũng rất những cái chuyện mà nhưng mà đều nói lên một cái tinh thần là những người Việt mình khi tị nạn ở xứ người thì cũng rất là cố gắng làm việc để mà có một cái cuộc sống này nọ, thì cái đó là một cái điểm son của những cái sắc dân di dân giống như mình. Thì dạ thì nó tóm tắt lại thì nó cũng rất là hay, cũng rất là nên ủng hộ. Thì Bùi Liêm có đem hai cái cuốn đặc sản của mình ra năm 2015, lúc đó là một cuốn tựa đề là 40 năm thuyền nhân viễn xứ, một cuốn thứ hai là Ga Lăng Một Thuở, thì phát hành vào năm 2015, thì có tặng cho đạo diễn Thanh Tâm. Thì đó, thì để cho cô có những cái tư liệu thêm, thì không biết có làm gì tiếp tục trong một cái phim tài liệu này cho nó toàn diện hơn hay không. Đó, thì chỉ có một cái khía cạnh khác thì mình không có lời bàn, nhưng mà có một cái khía cạnh cũng có một vài đồng hương của mình có cũng quen biết Vũ Liêm thì có đề cập, rồi xong có tới đặt cái câu hỏi. Thành ra cái đoạn đó nếu có dịp thì phải quay lại. Tức là trong đó nó có phỏng vấn một người, thì trong đó đang nói tới chuyện những cái tượng đài mà kỷ niệm thuyền nhân ở mấy trại tị nạn, thì bị chính quyền Việt Nam áp lực với những cái nước giống như Indonesia để đục những cái lỗ đó, thành ra cái bức tượng còn mà cái kỷ niệm đó nó không còn nữa. Họ phá cái họ không phá hoàn toàn, nhưng mà nó đục mất cái lỗ là tưởng niệm thuyền nhân hay gì đó. Thì cái đoạn đó thì có nói rằng là lẽ ra nước Việt Nam nên tưởng niệm làm những cái tượng đài đó, nếu mà họ có những cái khái niệm về hòa giải hoặc dân tộc gì đó. Thì cái đó làm cho một cái số người nêu lên cái vấn đề nó hơi phản cảm. Tức là ý họ không phải là lên án gì của Thanh Tâm, nhưng mà ý họ muốn nói là cần phải quay lại những cái ngôn từ cái đó. Thì Vũ Liêm thấy cũng có lý, tại vì mình không đặt cái chữ if, cái chuyện đó nó không xảy ra, mà đối với Cộng sản nó cũng không xảy ra, là nó tưởng niệm cái vấn đề của thuyền nhân. Thành ra mình đặt cái vấn đề giả sử như vậy nó cũng không có hay ho gì lắm. Rồi lỡ họ làm thì sao? Họ làm thì mình hết lên án cái chủ nghĩa cộng sản hay sao? Đó, thành ra cái phần đó nếu mà đạo diễn mà đi phỏng vấn các người khác thì cũng không phải là vấn đề tự do ngôn luận, mà mình có quyền để cái phần đó mình không đưa vào. Đó, thì mình phải đặt cái đó. Thành ra nếu mình thấy nó không có phù hợp khi mình đi tới những cái cộng đồng Việt Nam các nơi. Đó, thành ra thì Vũ Liêm có nghe qua nói một cái chuyện giả sử là một cái chuyện đó, ngay cả ở những trại tị nạn họ còn tìm cách áp lực để xóa những cái vấn đề những cái vấn đề cái tượng đó, thì làm sao mà họ lại làm ở Việt Nam được. Thành ra như vậy tại sao phải đặt cái giả sử đó ra, để đặt ra một cái vấn đề để có người nào đó hy vọng gì đó với cái chính thể Việt Nam hay chăng. Đó, thì cái chuyện đó là Vũ Liêm nghe qua thì cũng không có lên án gì. Đó, thì thấy những cái anh phát biểu lên để đề cập thì mình hiểu ra rất là rõ là họ không phải lên án, nhưng mà họ cũng nên thấy rằng là một cái phim cũng nên có những cái câu văn hay những cái đối thoại nên phải cân nhắc để có nên bỏ vào hay không.
Vâng, cô đạo diễn Trần Thanh Tâm hình như tên đầy đủ là Trần Hoàng Thanh Tâm phải không anh?
Đúng rồi.
Thì Nguyễn Hoàng nhớ anh. Cũng đây không lâu cô có về Dallas này ra mắt cuốn phim mà Bóng Quá Khứ.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bóng thời gian hay là bóng quá khứ gì đó.
Bóng quá khứ à.
Rồi.
Thì hình như cô cũng có tới đài mình để nói thì phải. Nguyên Hoàng thì không có trực tiếp nhưng mà có, nhớ
về,
đại khái
về,
như
về
vậy.
Cái phim cũ ngày xưa hay là phim mới này?
Thì mới đấy anh, phim Bóng Quá Khứ cô hình như cô làm hồi năm 2019, cách đây vài năm thôi.
Rồi rồi, nhưng mà phim đó không phải là phim mới, phim đó là tiền thân á, là khi cô làm cái đó thì Bụi Liêm cũng không coi cái phim đó, nhưng mà cô nói nó còn vẫn chưa có đầy đủ gì đó, thành ra cô mới tiếp tục làm cái thì cái chính quyền Canada lúc đầu họ mời cô về một cái chuyện gì đó thôi, nhưng mà cô lại là đạo diễn một cái phim đó, thành ra họ giao cái vấn đề của cái thuyền nhân thì chính ra chính quyền Canada cũng rất là nhân đạo, tại những cái người mà về sau này lạc loài ở bên những cái Thái Lan hay kiểu kia thì họ cũng lần lần cứu vớt để họ đưa vào, thành ra trên khía cạnh đó thì chính quyền Canada cũng muốn cổ suý trong cái chuyện là cái tính cách nhân bản nhân đạo của chính quyền, thành ra họ tổ chức cái này vì cái người Việt Nam nó tương đối ít hơn Mỹ, chứ cũng thực sự là một cái nước cũng có nhiều người, so ra với Úc với Canada thì không biết nước nào hơn thì đó. Nhưng mà cái phim mới này là cái tựa là Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm thì trong cái lịch trình mà họ viết ra từ đầu tới đuôi thì không thấy có Houston, không thấy có Dallas, thì không biết là đang còn trong cái diễn tiến để có lên lịch hay không thì mình không biết, nhưng mà lên lịch trong những cái tháng sắp tới á, thì không thấy có, cũng có những cái trống chứ không, nó không đến nỗi là liên tục, thì những cái trống đó có thể là họ đang chờ những cái có cái tiếp ứng của những cái cộng đồng người Việt ở những cái thành phố đó, họ sẽ hỗ trợ trong chuyện tổ chức giùm. Thì cái chuyện đó là cái chuyện cũng đi theo cái chương trình này, mình đâu có được đưa vô trong rạp tốn tiền, mà đi đó thì ngay cả Bụi Liêm có ra mắt sách thì Houston, Dallas thì cũng phải cần cái cộng đồng ở bên cái địa phương đó hỗ trợ chứ, chứ mình đâu có cái thể nào thực hiện tổ chức mà mình không phải là cư dân ở đó thì nó cũng rất là khó khăn cho mình.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy cái phim mà anh xem đó là nó thể loại là phim tài liệu phải không anh, chứ không phải
tài
như
liệu,
phim
liệu.
Bóng Quá Khứ là cái dạng phim truyện để mà gián tiếp nói về chuyện thuyền nhân phải không anh?
Rồi thì đó thì anh có nghe hoàng có thể nghiên cứu. Bụi Liêm nghe qua thì chưa coi cái Bóng Quá Khứ gì đó, nhưng mà nghe cái lời phát biểu của cô vào cuối giờ là nói là khi làm cái đó thì vẫn có cảm giác chưa đầy đủ, thành ra muốn thực hiện một cái phim về thuyền nhân, thành ra như vậy mình hiểu được là cái phim đầu tiên nó cũng có dính líu tới thuyền nhân. Nhưng mà ở đây nếu nói là phim documentary nó cũng dựng lên một số cái bối cảnh, có cảnh ví dụ như những người họ xin phép được đi chỗ này chỗ kia thăm mà con lên kia họ duyệt ra nói không được cho. Thì Bụi Liêm không hiểu rõ lắm cái thời đó mình xin đi tới những chỗ nào mà đúng là cần phải xin phép thiệt, nhưng mà không hiểu là có đến nỗi gắt ghê như vậy không. Mà Bụi Liêm đi xin đi vượt biên á, thì đút lót tiền bạc là tự nhiên cũng có người cấp cho mình cái giấy phép công nhân đi công tác ở những vùng biển, thành ra để mình đi vượt biên lúc đó là mình cũng phải có giấy tờ, chứ không phải là đi xe đò người ta tới người ta hỏi thì mình là công nhân đi công tác đó. Thì cái đó là rõ ràng mình biết là mình đóng tiền có người cấp cho mình giấy phép đó. Còn cái người bình thường xin vé thép đi thăm bà con chỗ này kia thì không rõ là có đến nỗi gắt ghê như vậy không. Thì có những cái cảnh như vậy nó chiếu vô là để nói lên cái chuyện của cái đối xử của cái chính quyền lúc đó về cái thì Bụi Liêm không có cái kinh nghiệm lắm về, vì chính bản thân mình thì không xảy ra nhiều về cái chuyện đó, thì chỉ biết là vấn đề không ký để mà lý lịch nặng quá thì không ký để đi thi đại học, thì cái đó ở những cái vùng miền Trung nghe nói có xảy ra đó. Ở Sài Gòn thì chắc không đến nỗi nó không cho ký, nhưng mà đánh rớt thì có thể đánh rớt đó, đánh rớt không biết thì lý do gì nó rớt thôi, chứ còn mà cấp giấy để đi ghi danh đi học thì chắc họ có đó Sài Gòn, nhưng mà đó là những cái vấn đề như vậy. Thì hy vọng để có ai thử để buổi đêm thì nói chuyện thử với chị Thu Nga rồi phối hợp anh Phan Quan Trọng này nọ coi thử có cái lịch trình nào liên lạc trực tiếp với lại tại vì cái này nó cũng dính líu tới SBTN cũng promote cho cái chương trình này là Vũ Nhân cũng đi theo cái chiếu phim này ở Florida thì bên phía bên một phần nào đó của không biết cái văn phòng của mình cũng có cái riêng cái hoạt động của SBTN trong đó nữa thì không biết nó còn hay không hay là cái gì nào thì cái vấn đề nối kết chắc cũng không khó khăn gì lắm nhưng mà để thử đề cập cái vấn đề đó để muốn cho cái thuyền nhân và đồng hương của ở Dallas hay là Houston có cái cơ hội để coi cái phim thì cũng có thể gợi nhớ hoặc là có những cái điều mình học hỏi thêm.
Em không biết như hồi nãy anh Liêm nói là ở miền Trung cái việc đi học hả khó khăn, em nghĩ ở đâu cũng như nhau thôi anh Liêm, ở Sài Gòn nghe nói cũng vậy, nếu mà anh có gọi là có coi xíu lý lịch hả?
Vâng, lý lịch
xấu á, là như cha mẹ mà họ gán vào Mỹ ngụy
tức là tóm lại là lý lịch xấu là không được
là
thi đại học
không được mà ngay cả
cái đó thì anh để anh correct một cái điều là anh không hiểu năm 75, 76 á thì có như vậy không, nhưng mà năm 77 thì anh biết có một số người bạn bè anh hay là cháu của anh này nọ cháu nhưng mà cháu họ nó cũng cỡ tuổi thi á thì rớt đợt đầu nó không cho vô nhưng mà được thi thì như vậy được thi có nghĩa là họ cũng cho mình nộp đơn thi đó nhưng mà rồi rớt đợt đầu rồi
em
sau đó
cái đó còn ác hơn nữa nếu mà trước sau cũng đánh mình rớt để bắt mình học
đánh rớt nhưng mà có vớt lại một số rồi có nhiều khi á là chuyển họ đi qua cái ngành khác đó, thi cái ngành này mà nó không cho đầu nó chuyển ngành khác đó,
có thì một số ngành thì hình như là một số ngành hình như là không được vào nhưng mà em thì em không có bị rơi vào cái trường hợp là được đi thi không còn cũng như vậy nhưng mà em biết là cũng rất là khó khăn nếu mà họ coi trong gia đình mình và ngay cả như thế này là nếu mà như trong gia đình em á là ông chú làm trong ngân hàng á thì trong gia đình có người đi Mỹ nó cũng gây khó khăn, nó không cho lên chức lên gì đó tùm lum, nó cũng gây khó khăn.
Cái đó chuyện thì là xét lý lịch là chắc chắn có rồi. Thì mình chỉ ngồi phân tích kể lại những cái cảnh trong kia thì tại vì thì mình có biết nhưng mà nó có tới cái đoạn thôi đuổi đi về không cho ghi danh chắc cũng có đó nhưng mà không biết là nó có phổ biến hết các nơi là không cho người ta nộp đơn không đó, thì nộp đơn đánh rớt thì có biết có rồi đó, còn mà không cho nộp đơn luôn là không được quyền đi thi luôn thì có thể có nơi có nhưng mà mình không biết là nó hoàn toàn nơi nào cũng vậy hay không thì thấy rõ ràng không phải nha. Nhưng mà cái phim thì cũng rất không đại khái thì có lẽ họ có phụ đề tiếng Anh thành ra Mỹ cũng có tới tham dự thành ra nhiều khi cũng nên cho những cái người của không phải người Việt Nam, còn Vũ Liêm thì cũng biết rất là nhiều về cũng từng ra đặc sang thành ra hiểu rất rõ về vấn đề thiền nhân rồi thì thực sự ra nó cũng chưa hoàn toàn complete lắm nhưng mà với một cái tài liệu và một phim tài liệu và với một cái ngân sách cũng bị không có được rộng rãi gì cho lắm thì như vậy cũng là tốt rồi, cũng hay rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
Dạ buổi Liêm cũng xin chào Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với quý thính giả một lần nữa. Xin hẹn lại tuần sau thì lúc đó chắc có mặt ở California rồi.
Dạ xin kính chào.